Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 16 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích giải tội của Jean-Michel, một thanh niên công giáo Pháp. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về phút hồi tâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm 14 tháng 6 vừa qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican và thảo luận về dự thảo hiệp định liên quan tới các vấn đề kinh tế và thuế khóa chiếu theo điều số 10-2 của hiệp định cơ bản giữa hai bên. Phái đoàn tòa thánh có 9 người do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, làm trưởng đoàn, trong đó có cả Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel. Phái đoàn Israel do Thứ trưởng Ngoại giao Dani Ayelon hướng dẫn và có 13 người. Thông cáo chung công bố hôm qua 15 tháng 6 cho biết các cuộc thương thuyết đã diễn ra trong bầu không khí rất cởi mở, thân hữu và xây dựng, có những tiến bộ rất đáng kể. Hai bên thỏa thuận về những tiến triển tương lai nhắm đạt đến hiệp định. Khóa họp toàn thể tới đây sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm nay tại Bộ Ngoại giao Israel.
Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức, kêu gọi chính phủ nước này nhìn nhận quốc gia Palestine. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 6 vừa qua tại Berlin, phong trào Pax Christi khẳng định rằng, thay vì khuyên tránh ủng hộ sáng kiến để cho Liên Hiệp Quốc nhìn nhận quốc gia Palestine như Ngoại trưởng Westerveld và Bộ trưởng Phát triển Nieben đang làm, chính phủ Đức cần củng cố tiềm năng của Palestine trong khuôn khổ giải pháp hai quốc gia. Palestine đã thiết lập các cơ cấu và tổ chức dân chủ, cũng như khắc phục sự chia rẽ giữa nhóm Hamas và Fatah. Phong trào Pax Christi cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc chấp thuận đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đón nhận Palestine như quốc gia thành viên trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới đây. Trước đó, tuyên bố với Đài Phát thanh Đức, Bộ trưởng Phát triển Dirk Niebel mạnh mẽ bác bỏ việc đơn phương nhìn nhận quốc gia Palestine vì biện pháp này không hữu ích và đi ngược với tiến trình hòa giải và kiến tạo tin tưởng lẫn nhau. Dầu sao thì giải pháp hai quốc gia, về lâu, về dài, là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong vùng Trung Đông.
Vatican, Linh mục Stefan Horn, trưởng nhóm các cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, cho biết, đề tài chính trong cuộc gặp gỡ vào mùa hè năm nay của nhóm sẽ là việc tái truyền giảng tin mừng. Cha Horn cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 vừa qua tại Roma, nhân dịp công bố danh tánh ba học giả được giải thưởng Joseph Ratzinger. Các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng sẽ họp mặt trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm nay tại dinh thự Castel Gandolfo của ngài. Trong số các thuyết trình viên khách được mời có nữ giáo sư Hanna Barbara Gerfankovic, dạy môn triết học tôn giáo, và ông Otto Neubauer, giám đốc học viện về rao giảng tin mừng thuộc cộng đồng Emmanuel ở Viên bên Áo. Trong ngày thứ hai của cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng tham dự các cuộc thảo luận.
Dax, chiều Chủ nhật 19 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại diễn trường thành phố Dax, miền nam nước Pháp, để tôn phong chân phước cho một nữ tu người Pháp. Đó là chị Marguerite Ruiton, thuộc dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vincent Paulo. Nữ tu Ruiton sinh năm 1736 tại thành phố Metz, con thứ 8 trong một gia đình nghèo có 15 người con. Chị gia nhập dòng nữ tử Bác Ái năm 21 tuổi, và theo lời thỉnh cầu của Đức Giám Mục, chị được gửi đến thành phố Dax để làm giám đốc một nhà thương. Sau khi cách mạng Pháp bãi bỏ các dòng tu, các nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô đổi tên là các bà bác ái và tiếp tục phục vụ các bệnh nhân. Ngày 3 tháng 10 năm 1793, các chị bị bó buộc phải chọn lựa, một là tuyên thệ trung thành với hiến pháp cách mạng, hai là bị trục xuất. Tất cả các chị đều từ chối không tuyên thệ. Vào cuối năm đó, chị Marguerite bị cáo về tội lũng đoạn và làm trì trệ tinh thần cách mạng của các binh sĩ điều trị tại nhà thương, nên bị cầm tù. Ngày 9 tháng 4 năm sau đó, 1794, chị Marguerite và linh mục Jean-Eutrope de Lannelong, cha sở họ Gob, bị chém đầu. Chị hát bài ca Magnificat khi tiến lên đoạn đầu đài. Thi hài chị bị ném vào một huyệt chung trong nghĩa trang của các cha dòng Cappuccino. Ngày 9 tháng 4 năm 1905, kỷ niệm ngày chị Marguerite bị chém đầu, chính quyền Pháp đã long trọng cử hành buổi lễ đền tạ đối với nạn nhân. Ngày 1 tháng 7 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Marguerite Quiton bị sát hại vì lòng oán ghét đức tin. Tham dự lễ phong chân phước sắp tới, có nhiều nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô đến từ các nước Âu Châu. Cuối thánh lễ, các bạn trẻ trong giáo phận đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid sẽ nhận sứ mạng ra đi truyền giáo. Thứ hai, 20 tháng 6, Đức cha Philippe Breton, giám mục giáo phận Air và Dax, sẽ chủ sự thánh lễ kính vị nữ chân phước mới với sự tham gia của gia đình dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô và nhiều tín hữu trong giáo phận.
Và ba ban, Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi, báo động rằng nước Swaziland đang ở trong tình trạng xáo trộn, một quốc gia bị sâu xé nội bộ vì những hành động của một quốc trưởng rừng rưng và một chế độ ngày càng trở nên tàn bạo. Lời khẳng định trên đây thuộc tuyên ngôn được công bố sau cuộc viếng thăm của phái đoàn Hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu tại nước Swaziland, và Đức Hồng Y là phát ngôn viên của hội đồng này. Swaziland ở trong tình trạng thiết quân luật từ 38 năm nay, tức là từ ngày 12 tháng 4 năm 1973, khi vua Sobhuza II công bố một sắc luật chiếm trọn các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ông khẳng định rằng quyền bính tối cao của đất nước nằm trọn trong tay nhà vua, cụ thể là nơi bản thân của ông. Tất cả các đảng phái và hoạt động chính trị đều bị cấm đoán. Đức Hồng Y Napier nhận xét rằng, mặc dù hiến pháp Swaziland bảo đảm các quyền như đã được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng vì sắc luật năm 1973 của nhà vua cũng được đưa vào trong hiến pháp, nên các quyền căn bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội đều bị tước bỏ. Sự kiện này biến Swaziland trở thành một nhà nước cảnh sát. Tuyên ngôn của Đức Hồng Y Napier cũng nhắc đến sự kiện Swaziland đang ở trong một cuộc khủng hoảng trầm trọng về xã hội và kinh tế, tỷ lệ những người bị nhiễm vi trùng SIDA cao nhất thế giới với 26%, hy vọng sống trung bình của người dân thấp nhất thế giới chỉ có 32 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp là 40%, trong khi 70% dân nước Swaziland ở dưới mức nghèo đói, không kiếm được 60 kim mỗi ngày. Hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu kêu gọi Liên hiệp Phi Châu và Cộng đồng Phát triển miền Nam Phi Châu hãy nghiêm túc cứu xét xem hiến pháp của Swaziland có phù hợp với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay không, và xem tiến trình bầu cử có phù hợp với quy thức bầu cử của Cộng đồng Phát triển miền Nam Phi Châu hay không.
New York, giải thưởng Con đường dẫn đến hòa bình năm nay được Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, trao tặng cho thầy Matthew Festin, đại thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta. Thầy là vị đại thủ lãnh thứ 79 của Hội Hiệp sĩ này và là người Anh thứ hai trong lịch sử đảm nhận chức vụ này. Ngoài ra, có ba phụ nữ nổi tiếng về các hoạt động tôn giáo và nhân đạo được trao tặng tước hiệu Người Phục vụ Hòa bình. Lễ trao tặng giải thưởng diễn ra trong một bữa tiệc ban tối ngày 7 tháng 6 vừa qua ở New York với sự tham dự của 410 thực khách, trong đó mỗi đĩa thức ăn được thực khách đóng góp 500 Mỹ Kim. Số tiền do các thực khách đóng góp được dùng để tăng cường khả năng tài chính của Ngân quỹ Con đường Hòa bình do Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đề xướng. ba phụ nữ người phục vụ hòa bình là chị Rachele Fassera, người Italia dòng Thánh Comboni, nổi bật vì các hoạt động trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại miền Đông Phi Châu và can đảm giải thoát các thiếu nữ bị phiến quân, quân đội kháng chiến của Chúa ở Uganda bắt cóc. Người thứ hai là nữ tu Eugenia Bonetti, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, nổi tiếng về các hoạt động chống nạn buôn người ở Kenya. Phụ nữ thứ ba là Karen Clifton, giám đốc điều hành tổ chức công giáo động viên chống án tử hình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 15 tháng 6, lối 25.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời gần vào hè, nắng nóng nên chính Đức Thánh Cha cũng đội một chiếc mũ rộng vành màu đỏ khi Ngài đi xe mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường từ lúc 10 giờ rưỡi để chào thăm các tín hữu trước khi tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ. Cả các tín hữu và các hồng y và giám mục cũng che mũ hoặc đội mũ chống nắng. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa, và Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện. Chẳng hạn, Ngài diễn tả bằng tiếng Đức như sau.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über große Gestalten des Gebetes möchte ich heute über den Propheten Elia sprechen. Er lebte im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel, das sich vom Haus David im Südreich Juda abgespalten hatte.
Anh chị em thân mến, trong loạt bài giáo lý về các đại nhân vật nổi bật về cầu nguyện, hôm nay tôi muốn nói về ngôn sứ Elia, người sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô ở vương quốc miền Bắc Israel, ly khai khỏi nhà David. Dưới thời vua Acab, dân chúng đã pha trộn tín ngưỡng Do Thái với các yếu tố thuộc các tôn giáo của dân ngoại lân bang. Từ xưa, người ta đã gặp cám dỗ muốn kiến tạo Thiên Chúa theo nhu cầu riêng của mình, thứ Thiên Chúa mà họ nghĩ là sẽ mang lại cho họ cuộc sống thịnh vượng và sung túc, và chỉ cần hiến dâng những lễ vật tương ứng. Dân chúng thờ lại thần Ba-an là thần tượng trấn an, và người ta tin rằng thần này ban mưa xuống và do đó có thể làm cho đồng nội phì nhiêu mang lại sự sống cho con người và súc vật. Trong bối cảnh ấy, Elia được Thiên Chúa kêu gọi dẫn đưa dân Chúa hoán cải. Danh xưng Elia có nghĩa là Chúa là Thiên Chúa của tôi, chứng tỏ ngôn sứ sống cho ai, người mở mắt cho dân thấy Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Vì muốn vạch rõ sự lừa đảo trên đây nên ngôn sứ Elia tụ tập dân trên núi Camelo, nơi người thách thức các tư tế của thần Ba-an, hãy chứng tỏ xem Chúa của họ có nghe lời cầu nguyện của họ hay không. Qua đó, người ta cũng thấy được những cách thức rất khác nhau để cầu khẩn Thiên Chúa. Các ngôn sứ của thần Ba-an kêu gào, la hét, nhảy múa cuồng nhiệt và đâm mình đến độ chảy máu. Qua sự ích kỷ của họ, họ tìm cách thuyết phục các thần của họ phải trả lời. Về phần ngôn sứ Elia thì khác hẳn. Ông mời gọi dân đến gần nhau và hiệp thông với ông, tham gia việc cầu nguyện của ông. Ông thiết lập một bàn thờ từ 12 hòn đá, tương ứng với 12 chi tộc Israel. Qua đó, toàn dân tham gia vào hy tế của ông. Trong kinh nguyện, Elia nói với Thiên Chúa của Israel như danh xưng của Chúa. Qua đó, ông nhắc nhớ rằng, ơn cứu độ của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong lịch sử dân Chúa. Thiên Chúa lắng nghe lời nguyện của ngôn sứ và chấp nhận lễ toàn thiêu. Dân Chúa nhận thấy ai là Thiên Chúa đích thực, đấng tự biểu lộ trong sự tốt lành của Ngài và chờ đợi câu trả lời của các thụ tạo của Ngài trong tình yêu và lòng trung thành. Và Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy noi gương ngôn sứ Elia trong việc cầu nguyện cho tha nhân và luôn tín thác nơi tình yêu bao la của Thiên Chúa.
Trước đó, Đức Thánh Cha đã diễn giảng bài giáo lý bằng tiếng Ý với nhiều chi tiết hơn. Sách Huấn Ca đã nói về Elia như sau. Và ngôn sứ Elia xuất hiện như lửa, lời Ngài đốt cháy như đuốc. Với lửa này, Israel tìm lại con đường của mình tiến về Thiên Chúa. Trong khi thi hành sứ vụ, Elia cầu nguyện, Ngài kêu cầu xin Chúa cho con trai một bà quá tiếp đón Ngài được hồi sinh. Ngài kêu lên Chúa trong lúc mệt mỏi và lo âu, chạy trốn trong sa mạc vì bị nữ hoàng Jezebel lùng bắt để giết. Nhưng nhất là, trên núi Camelo, Ngài tỏ ra tất cả quyền năng của một người chuyển cầu khi Ngài đứng trước toàn dân Israel, cầu xin Chúa biểu lộ và hoán cải tâm hồn dân chúng. Đức Thánh Cha cũng giải thích về yếu tố lửa của Chúa từ trời xuống tiêu hủy lễ vật toàn thiêu, củi, đá và tro, cùng nước trong lạch nơi bàn thờ Elia đã dựng lên. Trước cảnh tượng đó, dân sấp mình xuống đất và nói, Chúa là Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa. Lửa, yếu tố này vừa cần thiết vừa kinh khủng, gắn liền với những lần Chúa tỏ mình ra, trong bụi gai cháy đỏ và trên núi Sinai. Giờ đây, lửa này dùng để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đáp ứng lời cầu nguyện và tỏ mình ra cho dân. Baal là thần câm nín và bất lực, đã không đáp lại lời khẩn cầu của các ngôn sứ của hắn. Trái lại, Chúa trả lời một cách tỏ tường, không những thiêu hủy lễ vật toàn thiêu, nhưng còn làm khô nước đã đổ trên đó và quanh bàn thờ. Israel không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng từ bi Chúa đến gặp sự yếu đuối của dân, những nghi ngờ và thiếu lòng tin của họ. Giờ đây, Baal, thần tượng hư vô, bị chiến bại và dân Chúa có vẻ bị hư mất, nay lại tìm được con đường chân lý và tìm lại được chính mình.
Và Đức Thánh Cha ứng khẩu kết luận rằng, anh chị em thân mến, câu chuyện quá khứ trên đây nói gì với chúng ta? Đâu là hiện tại của lịch sử ấy? Trước tiên, vấn đề ở đây là sự ưu tiên của giới răn thứ nhất. Hãy thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Và nơi nào Thiên Chúa biến mất thì con người rơi vào vòng nô lệ các thần tượng như các chế độ độc tài đã chứng tỏ trong thời đại chúng ta với sự nô lệ của chúng trong việc thờ các thần tượng. Và như nhiều hình thức của chủ nghĩa hư vô chứng tỏ, chúng làm cho con người lệ thuộc các thần tượng và biến họ thành nô lệ. Điểm thứ hai là mục đích đầu tiên của kinh nguyện là sự hoán cải. Lửa của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta có thể thấy Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta sống theo Thiên Chúa, sống cho tha nhân. Điểm thứ ba là các giáo phụ nói với chúng ta rằng cả câu chuyện của một vị ngôn sứ cũng có tính cách tiên tri, nghĩa là một hình bóng tương lai nói về Chúa Kitô. Đó là một bước trên con đường hướng về Chúa Kitô. Và các giáo phụ dạy chúng ta hãy nhìn lại lửa thật của Thiên Chúa. Tình yêu hướng dẫn Chúa cho đến thập giá, đến độ tận hiến toàn thân. Sự thờ lạy chân thực đối với Thiên Chúa là tận hiến cho Chúa và cho loài người. Sự thờ lạy chân thực chính là tình yêu. Sự thờ lạy Thiên Chúa không phá hủy nhưng đổi mới và biến đổi. Chắc chắn là lửa của Thiên Chúa, lửa của tình yêu đốt cháy, biến đổi, thanh tẩy, nhưng chính nhờ đó mà lửa ấy không hủy hoại, trái lại kiến tạo sự thật về con người chúng ta, tái tạo tâm hồn chúng ta, và như thế chúng ta thực sự sống nhờ ơn lửa, nhờ Thánh Linh, nhờ tình yêu Thiên Chúa, qua đó chúng ta trở thành những người thờ lạy Chúa trong tinh thần và chân lý.
Trong phần giới thiệu các phái đoàn lên Đức Thánh Cha để Ngài chào thăm, Ngài cũng đưa ra những lời nhắn nhủ cụ thể. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các bạn trẻ và nhóm hành hương từ đền Thánh Benpert và nói rằng, trong những ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin Chúa Thánh Linh ban cho anh chị em biết đón nhận mỗi ngày lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng đến gặp những yếu đuối và thiếu sót của chúng ta trong đức tin. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Công giáo và Pentecostal, đồng thời Ngài cầu chúc Ủy ban hoạt động tốt trong giai đoạn đối thoại kế tiếp. Đức Thánh Cha chào mừng hội nghị thứ 50 của Hiệp hội Quốc tế các trường và học viện về quản trị đang nhóm tại Roma trong những ngày này. Ngài cũng cảm ơn các ca đoàn hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt là ca đoàn đại học từ Indonesia, vì sự ca ngợi Thiên Chúa qua các thánh ca. Trong số đông đảo các tín hữu nói tiếng Đức hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có một số ban kèn. Một ban đã biểu diễn một đoạn để chào mừng Đức Thánh Cha và mọi người.
với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Mexico và các nước khác thuộc Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu xin Chúa làm cho chúng ta có khả năng trở thành những người trung gian đích thực trước anh chị em chúng ta. Qua đó chúng ta chỉ con đường tin tưởng nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng muốn tỏ mình ra cho mọi người để hoán cải và dẫn đưa họ đến ơn cứu độ. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 6 vẫn là tháng kính thánh tâm Chúa Giê-xu. Trong nhiều nhà thờ và cộng đoàn vẫn cử hành các việc đạo đức để kính thánh tâm Chúa. Tôi khuyến khích anh chị em giữ cho truyền thống tốt đẹp này được sinh động. Xin thánh tâm Chúa làm cho con tim của chúng ta nên giống trái tim Ngài. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tân linh mục thuộc giáo phận Brescia, Bắc Italia và thuộc dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Ngài nói, các bạn thân mến, hãy vui mừng thi hành trong sự trung thành, sứ mạng phục vụ tin mừng và nước Chúa. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến các thừa sai nam nữ thuộc dòng Đức Mẹ An Ủi, cũng như dòng nữ tử Chúa Quan Phòng, đang cử hành tổng tu nghị trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi khuyên nhủ anh chị em ngày càng trở thành dấu chỉ hùng hồn về tình yêu của Thiên Chúa và là dụng cụ an bình của Chúa. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các đại diện của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo và cầu chúc cho sự dấn thân của Liên Hiệp mang lại những hoa trái quý giá, nhất là cho đời sống mục vụ của các giáo hội địa phương. Cuối buổi tiếp kiến lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos al mal. Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giê-xu qua bí tích giải tội của Jean Michel, một thanh niên Công giáo Pháp.
Jean Michel là một thanh niên Công giáo người Pháp. Anh đơn sơ trình bày kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giê-xu qua bí tích giải tội, hay cũng còn gọi là bí tích hòa giải. Jean Michel viết, bí tích giải tội là món quà quý giá mà Đức Chúa Giê-xu Kitô phục sinh trao ban cho giáo hội Ngài. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Khi tâm lòng tôi được Chúa Thánh Thần soi sáng và tôi thấy rõ mình là kẻ tội lỗi, tôi bỗng đâm ra sợ hãi chính mình. Tôi tự nhủ, không, không đúng như vậy, tôi đâu có tồi tệ đến thế, thật là quá phũ phàng. Rồi thấy mình không thể nào thay đổi tình trạng nhơ nhớp của linh hồn, tôi bèn tìm cách trốn chạy. Tôi đóng kịch, tất cả hoàn toàn do tính kiêu ngạo mà ra. Tôi sống giả hình như thế trong mấy năm trời. Nhưng Thiên Chúa là đấng nhân từ, Ngài luôn luôn đợi chờ tôi. Tôi xác tín như thế, Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng vô cùng nhẫn nhục. Cho đến một ngày, khi tình yêu đến độ quá mức vỡ bờ, Ngài liền nổi giận, cơn giận thánh. Tôi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mình trần trụi trước mặt tôi, trước mặt kẻ khác và trước mặt Thiên Chúa. Đây là giờ sự thật. Tôi muốn trốn chạy và chấm dứt cuộc đời bằng cái chết. Tự tử là kết quả của tuyệt vọng. May mắn thay, trong giáo hội Công giáo có bí tích giải tội, tức là bí tích hòa giải. Tôi liền tìm đến với Đức Giêsu, con chiên Thiên Chúa, đứng gánh tội trần gian qua trung gian của vị linh mục. Tôi khiêm tốn quỳ gối trước mặt Ngài và xưng thú mọi tội lỗi. Và Đức Chúa Giêsu đã mở rộng trái tim từ bi của Ngài cho tôi. Tôi khám phá ra rằng con tim Thiên Chúa là nơi trú ẩn của tội nhân. Ngày hôm nay tôi hiểu rằng Đức Chúa Giêsu muốn tôi mãi mãi là người hành khất, van xin lòng thương xót của Ngài. Ngài muốn trú ngụ nơi các vết thương của tôi. Ngài muốn từ nơi các vết thương của lòng tôi vang lên bài thánh ca hy vọng. Mỗi khi đi xưng tội, tôi muốn nhận chìm dĩ vãng đời tôi trong tình triều mến xuất phát từ trái tim Chúa. Thế là Chúa an ủi, chữa lành và trao ban trở lại niềm vui của con cái Chúa. Vâng, với Thiên Chúa, mọi sự đều kết thúc với niềm vui. Giờ đây khi đã bắt đầu uống nước từ mạch suối của nguồn ơn tha thứ, tôi không thể nào nhịn khát được nữa. Tôi thường đến van xin lòng từ bi của Thiên Chúa. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy mình hạnh phúc vì đã bị tổn thương. Bởi lẽ các vết thương thúc đẩy tôi hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Chúa Giêsu. Không có Đức Chúa Giêsu, tôi hoàn toàn bất lực, không làm được chuyện gì. Cuộc đời tôi chính là ở lại trong vòng tay Ngài, ẩn mình trong trái tim Ngài, như đứa trẻ nép mình vào lòng mẹ. Từ đây các vết thương do tội lỗi của tôi gây nên trở thành lửa. Bởi vì máu thánh của con chiên Thiên Chúa đã tẩy sạch và thiêu đốt tội lỗi bởi Đức Chúa Thánh Thần. Tất cả là hồng ân, kể cả tội lỗi, nếu nó được trao phó cho Thiên Chúa trong bí tích hòa giải. Bí tích giải tội trở thành lời chúc tụng Thiên Chúa ba ngôi. Mỗi lần đi xưng tội là mỗi lần con chúc tụng Thiên Chúa. Và Thánh nữ Katarina thành Siena nói thêm, mỗi tội trao dâng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa trở thành một hương thơm. Sau cùng, trước khi chấm dứt, tôi muốn nói với bạn rằng, nếu bạn sợ hãi mỗi khi đi xưng tội, thì bạn nên chạy đến kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Chính Đức Mẹ giúp tôi sẵn sàng mở rộng con tim của tôi ra, để Đức Mẹ ghép trái tim của Đức Chúa Giêsu con mẹ vào. Tôi tin tưởng nơi bàn tay giải phẫu dịu hiền của mẹ. Với Đức Mẹ Maria, tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta cùng được sống lại và cùng ngự trị với Đức Chúa Giêsu Kitô trên cõi trời. Như thế Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ đức tin mà anh chị em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh chị em, để không ai có thể hãnh diện.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Đầy Ân Phúc do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
Mẹ Maria,
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về phút hồi tâm.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, dù muốn hay không thì ngày sống của chúng ta vẫn cứ trôi. Có những ngày làm cho chúng ta vui thú, nhưng cũng không ít ngày khiến chúng ta cảm thấy buồn chán như vô vị. Nhưng trong cái thú vị hay buồn chán của ngày sống đó, bạn có rút ra được gì không? Bạn có cảm thấy cả sự vui thú lẫn buồn chán đều có ý nghĩa của nó trong cuộc đời bạn? Một cách nào đó, chúng ta vẫn để ý đến cái vui, cái buồn, cái được, cái mất của cuộc sống. Nhưng để nhìn thấy được bàn tay Thiên Chúa vẫn luôn dìu dắt mình qua những bồng bềnh trong trên hay êm đềm của cuộc sống, thì chúng ta cần có những khoảng lặng để đọc lại những điều ấy, để đối diện với lòng mình và đối diện với Thiên Chúa là Cha. Một trong những phương pháp để làm điều đó là phút hồi tâm. Đây là phương pháp của Thánh Y Nhã. Ngài khuyên người ta nên làm phút hồi tâm mỗi ngày 2 lần, hay ít là 1 lần trước khi đi ngủ, để đọc lại những kinh nghiệm của mình đã trải qua trong ngày. Khi nói đến hồi tâm hay xét mình, người ta thường nghĩ đến việc xưng tội. Nếu đọc lại tâm hồn của mình chỉ để xưng tội thôi, thì cuộc sống sao mà buồn đến thế? Chẳng lẽ cuộc sống này không có gì hay hơn là việc nhìn đâu cũng thấy tội sao? Đối với Thánh Y Nhã, mục đích của hồi tâm không phải là chuẩn bị để đi xưng tội, nhưng là, trước hết, để tạ ơn Chúa về những hồng ân mình đã nhận được trong ngày sống. Điều này đáng lắm chứ, vì đây là cơ hội để mình giữ ấm tương quan của mình với Đấng là Cha của mình, Đấng ban cho mình mọi sự để sống. Kế đó là nhận ra lời mời gọi của Chúa. Mọi sự diễn ra trong ngày đâu chỉ trôi qua một cách vô nghĩa. Nếu những sự kiện đó được nhìn lại một cách xuyên suốt và được liên kết lại với nhau, chúng ta sẽ nhận ra điều Thiên Chúa muốn nói với mình. Ngài mời tôi làm gì qua những điều nho nhỏ ấy? Cuối cùng là nhận ra những yếu đuối, khuyết điểm và những vết thương để xin Chúa tha thứ và chữa lành. Với mục đích như thế, chúng ta có thể thực hiện phút hồi tâm trong khoảng 10-15 phút với những bước sau. Bước đầu tiên là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và xin ơn soi sáng. Cần thư giãn đôi chút để lòng mình được lắng động. Ý thức Chúa đang hiện diện trước mặt. Chúa đang nhìn mình với ánh mắt yêu thương, không như một quan tòa đang dò xét, nhưng như một người cha hay người mẹ đang quan tâm chăm sóc đoàn con. Xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng để ta hiểu biết Chúa hơn, đồng thời hiểu biết con người của mình hơn. Bước thứ hai là tạ ơn. Tạ ơn là điều đầu tiên cần làm của việc hồi tâm. Lòng biết ơn luôn luôn cho người ta có một thái độ tích cực trước mọi sự. Nhớ lại những hồng ân và những món quà mình đã nhận được trong ngày. Những món quà đó có thể rất bình thường, như một nụ cười, hoặc một lời nói chia sẻ hay nâng đỡ của người bạn, hoặc có thể là một món ăn ngon mà mình được thưởng thức, hoặc có thể là một cú điện thoại của một người bạn mang đến một niềm vui. Món quà mà mình nhận được có thể là không khí mình đang thở, là ánh mặt trời mình thấy được, những gì mình nhận được mỗi ngày nhưng chưa ý thức đó là hồng ân và quà tặng. Hãy nói với Chúa tâm tình tạ ơn vì những điều mình đã lãnh nhận trong ngày. Bước thứ ba là nhận ra lời mời gọi của Chúa. Gợi nhớ lại những biến cố quan trọng đối với tôi trong ngày hôm nay. Một biến cố làm cho tôi cảm thấy được đánh động và để lại trong tôi một thao thức nào đó, hay một cảm giác nào đó. Nhận ra cảm giác đó là gì? Vui tươi hay u sầu? Bình an hay xao xuyến? Thêm lòng tin tưởng hay thêm ngờ vực? Những cảm giác đó hay những tác động đó đến từ thần khí của Thiên Chúa hay đến từ thần ác? Chúa muốn nói với tôi điều gì, hay Chúa đang mời gọi tôi làm điều gì qua biến cố đó? Bước thứ tư là nhận ra những thiếu sót, những vết thương trong lòng. Trước lời mời gọi của Chúa, tôi đã đáp lại thế nào? Tôi đã bỏ qua những cơ hội Chúa ban tặng để lớn lên trong tình yêu đối với Chúa và tha nhân, và sống trưởng thành hơn như một người con của Chúa chưa? Tôi nhận ra mình còn có những thiếu sót nào trong cuộc sống? Tôi nhận ra mình còn những vết thương nào trong tâm hồn cần được Chúa tiếp tục chữa lành? Bước thứ năm là xin Chúa tha thứ và chữa lành, và mong ước thuộc về Chúa hơn. Tâm sự với Chúa trong tâm tình sám hối, xin Chúa thứ tha và chữa lành, đồng thời mong ước được thuộc về Chúa mỗi ngày nhiều hơn, trong tâm tình tín thác vào tình yêu của Chúa. Với ơn của Chúa, và với tâm hồn mở ra với Chúa, ngày mai mình sẽ sống tốt hơn, trưởng thành hơn và gần Chúa hơn. Các bạn trẻ thân mến! Làm phút hồi tâm không phải lúc nào cũng thú vị. Vì thế, để có thể thực hành mỗi ngày, chúng ta cần đến ơn Chúa và đôi chút kiên nhẫn lẫn quyết tâm. Và đừng quên rằng, Chúa cũng làm phút hồi tâm với bạn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 14 tháng 6 vừa qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican và đạt được những tiến bộ đáng kể trong dự thảo về kinh tế và thuế khóa. Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Đức, kêu gọi chính phủ nước này nhìn nhận quốc gia Palestine. mà ba bên, Đức Hồng Edwin Fritz Fox Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi báo động rằng nước Swaziland đang ở trong tình trạng xáo trộn, một quốc gia bị xâu xé nội bộ vì những hành động của một quốc trưởng dửng dưng và một chế độ ngày càng trở nên tàn bạo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.